Chào các bác anh chị thân mến, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Có người nói là thưa thầy, tại sao mình thầy dùng cái bài Fantasy Impromptu của Chopin ở trong cái phần mà giải thích về mandala đại bi quán âm? Người ta nghĩ rằng là Chopin là một cái nhà mà nhạc sĩ ở bên Poland, ở bên Ba Lan và trong cái thời đại mà Romantic. Cho nên nghĩ rằng đây là một cái tình ca, chứ không phải là một cái bài nói về cái triết lý, đạo lý. Thì thưa thật sự, thưa các bác, đó, thầy hiểu cái Chopin một cách khác. Từ lúc mà thầy nhỏ mười mấy tuổi, thầy nghe chị Sơn Ca hay đơn cái bài này lắm. Và thầy nghe bài này rất nhiều lần, mà trong những lúc mà giống như thử là có những cái đặc tính mà thầy gọi là cái outer state, đó, tức là cái tâm thức mà mình lên rất là cao vút khi mà mình ngồi thiền, thì lại thầy là thấy cái bài này nó có những cái đặc tính nó rất là phối hợp với cái cảnh giới mà đi ra ngoài cái chuyện mà tình yêu tình ái, đi ra ngoài chuyện nam nữ, đi ra ngoài cái chuyện mà phổ thông bình thường, mà nó có một tính chất rất là đặc biệt. Và thầy diễn dịch cái bài này theo cái ý thích của thầy, theo cái ý nghĩa của thầy. Nó không còn là cái ý tưởng mà thầy tin rằng là người ta lúc nào cũng nghĩ cái này là chỉ một cái tình ca, mà thầy tin rằng đây là một cái bài đó, nó nói lên cái đặc tính mà khai mở của cái tâm thức của mình. Impromptu có nghĩa là không có hề có một cái dính dáng gì tới cái sự suy nghĩ sắp đặt của cái ý thức cả. Impromptu là một cái dạng này, nó trực giác, nó tới đùng một cái. Thì cái dạng trực giác đó là cũng giống như là cái tâm thức mình khi mà nó khai mở ra đó, thì nó đùng một cái đó, nó mở cái tâm mình ra. Thì nó mở cái tâm mình ra đó, thì giống như là con đường khai mở. Cho nên các bạn hãy lắng nghe hai cái nốt đầu tiên của cái bài thôi đó. Thì hai cái nốt đầu tiên là tinh tình son đổ, giống như là nó nổ đùng cái tâm thức mình ra. Mình không thể nghĩ được, nhiều khi có một chuyện gì xảy ra trong đời của mình đó, một cái cảnh giới gì, một cái cảnh gì bằng đêm bằng ngày, mình thấy một cái cây, mình thấy một cái chuyện gì đó, tự nhiên tâm mình là mở bùng ra. Thì cái tâm của mình nó khai mở, cái chân tâm giống như cái chân tâm, giống như cái năng lượng nó không dính gì vào trong cái bản ngã của mình đó, nó mới tuôn trào ra tinh tình son đổ. Đồ là cái nốt căn bản nhất của tất cả cái vũ trụ, cái điểm chữ ôm đó, mình đọc chữ ôm, thì đồ là cái nốt giống như chữ ôm vậy đó, là cái nốt mà là căn bản của tất cả các nốt. Cho nên các bạn biết sao không, khi mà thầy nghe cái bài này thì thầy có một cái cảm xúc đó, giống như từ đây là con đường khai mở đó, là bùng một cái tâm thức mà bất nhị của mình bây giờ nó ra nhị nguyên. Mình là nhị nguyên bằng hai cái nốt son đồ bùm bùm, nó ra một cái rồi thì là cái dòng kế tiếp của cái tâm thức của mình ấy, là nó tuôn trào từ cái chân tâm, nó tuôn trào không ngừng ra. Và các bạn hãy lắng nghe cái đoạn kế tiếp ấy, là cái sự tuôn trào của ánh sáng trong tâm mình là mở ra đó, mà nó không có hề bị kẹt, và nó giống như đi từ thức ấm xuống hành ấm xuống tượng ấm xuống thọ ấm sắc ấm, không hề bị kẹt. Một sự tuôn trào của cái ánh sáng mà nó chạy cực kỳ mau, cực kỳ lẹ. Thì thầy cảm nhận được cái sự tuôn trào đó lúc mà thầy nhỏ đó, thì thầy ở trong cái giống như thiền định đó, thì cảm nhận ngay được cái sự tuôn trào của ánh sáng đó. Sau này khi mà lớn lên, khi mà tu lục tiền vậy đó, thì cảm thấy cái sự tuôn trào của cái ánh sáng trong chân tâm nó không hề bị kẹt, và nó giống như cái thác nước, nó chảy cái rào ra một cái, và nó khai mở cái chân tâm của mình, mà nó không dính dáng như cái chuyện mà tình yêu tình cảm, nó không dính dáng như cả các bạn. Cái chữ fantasy này đó, fantasy này có nghĩa là nó là một cái cảnh giới của cái nội tâm, đúng hơn là một cái fantasy, hay là mình thường thì mình nghĩ đó, cái đó là một cái chuyện mà của vọng tưởng. Cái fantasy này chỉ nói rằng đây là một cái cảnh giới đó, mà nó ra ngoài cái sự hiểu biết bình thường, go beyond cái normal mà calculation and measure nó của cái conscious mind. Cái đó là cách mình thấy nghĩa. Bây giờ các bạn nghe lại cái đoạn này, các bạn thấy nó rất là độc đáo, từ hai cái chữ ton ton đó đó mà nó tuôn trào ra, các bạn nghe nha. Ba. 4. Năm, tức là thầy định ra điểm như là nắm cái đoàn, cũng giống như cái tâm thức của mình khi mà nó bùng nổ ra, cái chân tâm ánh sáng nó chạy ra, nắm cái giai đoạn từ thức ấm xuống hành ấm xuống tượng ấm xuống thọ ấm xuống sắc ấm, cái sự bùng nổ đó, cái ánh sáng nó chạy liên tục luôn, mà cái bạc thầy giống như mình không thể ngừng được đấy, mà chỉ không ngừng được, cho nên gọi là impromptu, là mình không thể nào mình manage được, mình quản lý được, tại vì cái bản ngã nó không còn dính trong đó nữa. Với fantasy có nghĩa là nó không dính dáng gì với cái sự suy tư suy niệm của mình cả, và nó chạy nghĩa là lan tỏa ra cho tới cái cuối cùng, gọi là cái sắc ấm, tức là cái đoạn mà cuối cùng mình lúc mà thầy ngừng lại đó. Bây giờ cái đoạn kế tiếp là cái đoạn mà giống như khi mà cái ánh sáng nó mở ra rồi, thì chắc chắn các bạn sẽ có một cái giây phút các bạn tự nhiên các bạn đứng dừng lại, bạn lắng đọng lại, bạn im lặng để bạn lắng nhìn khắp mọi chuyện của trần gian. Tức là cái bạn sẽ cảm thấy rằng wow, té ra mọi chuyện như vậy, thì bạn sẽ nhìn trong sự im lặng, và cái sự tĩnh lặng im lặng đó nó được biểu hiện như sau. Cái khúc đó là cái khúc mà nó biểu hiện cái sự im lặng, tĩnh lặng, và mình chỉ reflect, mình nhìn tất cả vạn sự đó, mà mình không có interact, mình không có khởi lên một ý niệm như cả. Các bạn sẽ thấy nó có 3-4 lần nó nổi lên, có nghĩa là những cái ripple, những cái chuyện đó là cái chuyện mà mình thấy ở trong vạn sự nó phản ánh về mình. Mình thấy cái chuyện đó, nó thấy mình như tâm mình không hề động, mình bắt đầu thấy xuyên suốt. Mình bắt đầu thấy xuyên suốt tất cả mọi cái chuyện đó, tại vì mình ngạc nhiên vô cùng, từ trong cái chân tâm cái ánh sáng nó tuôn trào ra đó, nó không có bị kẹt, và mình không có bị kẹt vào bất cả chuyện gì cả. Và trong cái không kẹt đó là một sự tĩnh lặng, cảm nhận được mọi sự. Và khi cảm nhận được thì mình sẽ đưa tới một cái cảnh giới rất là quan trọng, cái đó là appreciation, sự cảm kích. Mình cảm kích tất cả mọi chuyện mà mình thấy được, mình nhận được, mình biết được, mình nghe được, mình xúc chạm được. Cái cảm nhận đó nó kinh khủng vô cùng, bởi vì nó được diễn tả trong một cái đoạn kế tiếp như sau. Đó, đây là cái sự cảm kích rất là sâu sắc. Cái cảm kích mình reflect lại, mình nói là yes, tôi thấy tất cả những chuyện đó là cái gì cũng đẹp cả. Và mình cảm thấy quả lòng mình không bị kẹt nữa các bạn. Trong cái đoạn này nó rất là nhẹ, bởi vì cái tâm cảm kích là cái tâm nó rất là nhẹ nhàng. Bạn tưởng tượng như tự là mình đang cầm một cái hoa lên đó, mà mình thấy cái đẹp của nó, và mình reflect cái đẹp nó. Cả cái đoạn này là đoạn appreciation cái đẹp của cái vũ trụ, của cái mình nhìn, mình thấy tất cả. Đó là cái chuyện mình thấy bên ngoài. Và bây giờ cái đoạn kế tiếp là cái đoạn mình thấy bên trong, cái chiều sâu của con tim của mình. Mình bắt đầu thấy cái chiều sâu con tim của mình. Và thưa các bác đó, cái đoạn này là cái đoạn mà nó rất độc đáo, bởi vì mình thấy lại phía trong. Và bây giờ đó, mình trở thành cái đẹp. Mình cảm kích cái đẹp bên ngoài, mình cảm kích cái đẹp bên trong. Và bây giờ là cái đoạn cuối cùng này, là cái đoạn mình trở thành cái đẹp bên trong. Là vì sao vậy các bạn biết không? Là vì lúc đầu đó, cái ánh sáng mình lan tỏa ra đó, thì mình thấy cái đối tượng, thấy cái vũ trụ bên ngoài. Nhưng bây giờ mình và cái vũ trụ bên ngoài, mình không còn một cái ý niệm nào phê bình hoặc là khen ngợi. Mình hoàn toàn bao dung bao nạp cái cảnh giới đã vào trong, và mình trở thành cái đẹp. Cho nên cái đoạn này đó, nó lặp lại cái giai đoạn đầu tiên, cái đoạn mà ánh sáng là tuôn trào ra, bởi vì mình là ánh sáng rồi, mình trở thành ánh sáng lại. Và do đó đó các bạn thấy cái đoạn này nó lặp lại cái giống như cái thác nước nó chảy. Mà cái đoạn này cái đoạn là kinh khủng vô cùng, bởi vì nó cho biết rằng mình bây giờ là bất nhị, mình sống tự tại trong cái quại của cuộc đời, cuộc sống của mình. Con đường khai mở bây giờ đúng là khai mở hoàn toàn, mình không còn bất kỳ một cái chướng ngại nào nữa. Các bạn nghe tiếp cái đoạn này nè. Cho nên các bạn có thấy đó, là cái giai đoạn đầu tiên này là mình tuôn trào cái ánh sáng ra, xong rồi mình im lặng, mình cảm kích cái thế giới mà mình đang thấy, mình trở thành cái thế giới đó, bao dung cái thế giới đó, cảm nhận được cái đẹp bên trong. Mình không còn phân biệt nữa và mình trở thành cái đẹp đó, mình lặp lại cái ánh sáng đó ở trong lòng của mình. Và cuối cùng cả cái đoạn cuối cùng chỉ còn có chừng 30 giây cuối cùng thôi, là cái sự tĩnh lặng, là bởi vì không còn có sự phân biệt giữa mình và người, không phân biệt mọi chuyện mọi thứ nữa. Đây là cái cảnh giới mà giống như thiền tông nữa, là thọng tay vào chờ đó, tức là hoàn toàn không vướng ngại. Đây là cái chữ mà mình gọi là vô vi vô ngại trong cái bốn cái đặc tính mà chân tâm là khai mở. Thì trong cái đặc tính vô vi vô ngại là cái đoạn cuối cùng này là một cái độc đáo vô cùng, bởi vì bà không còn thấy được cái chuyện là cái đoạn mà như thác nước nữa, bà không còn thấy cái chuyện mà giống như thử là sự im lặng nữa, mà đây là một cái sự mà hòa nhập tuyệt đối. Đối với cái người mà đánh cái bài nhạc này, cái hai bàn tay tại chỗ này rồi đó, là cả tay trái tay phải đều đi vào cái sự mà hòa hợp mà bất nhị. Các bạn nghe cái đoạn cuối cùng này. Đó, các bạn thấy là tới cái chỗ cuối cùng rồi, là một cái sự mà nhẹ nhàng vô cùng. Và cái nhẹ nhàng đó là đi tới cái sự tĩnh lặng mà không còn chống đối bất kỳ một cái chuyện gì cả. Cái bản ngã nó không còn ở trong cái bản đồ của mình nữa. Và mình không còn có cái sự phân biệt giữa có cái ngã hay là không có cái ngã. Mình trở thành cái dòng sống mà bất tận đó. Cái đó là mình gọi là cái nature. Mà cái nature đó chính là cái mà Chopin muốn diễn tả trong âm nhạc của ông. Ông không phải diễn tả cái tình yêu nam nữ đó các bạn. Ông muốn diễn tả đó, cái nature đó là cái đẹp mà vô cùng, là cái mà mang cái tình thương là bất tận. Không phải cái tình thương nam nữ. Cho nên nhiều khi mình lộn rằng cái thời đại romance đó có nghĩa là cái thời đại mà nói về cái tình yêu nam nữ. Nhưng mà thật sự ra cái romance đó ở trong cái bài này chính là cái tình thương là nó vô biên vô tận mà mình của nature, của thiên nhiên. Cho nên nhiều khi mình gọi là true mind hay là true nature là vậy. Mình gọi là cái chân tâm hay là cái chân như, cái bản tánh mà nó như nhất, nó không có thay đổi. Cho nên khi mà cái bạc nghe cái bài này, bạc bắt đầu cảm thấy rằng là giống như tự là mình không thể nào mình chống lại, mình muốn đi ngược lại. Mà giống như cái dòng sông, cái dòng suối của cái bài này nó đánh mình vào trong một cái cảnh giới bất khả tư nghị, nó đẩy mình vô trong cái chỗ mà indescribable, ineffable, mà irresistible, là mình phải trở nên cái ánh sáng, và nó đưa mình tới cuối cùng cả đời, tới một cái sự tĩnh lặng để mình và tất cả là một, mà đó là cảnh giới của sự khai mở. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái Dharma Espresso cho ngày hôm nay.